Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cơ thể của chúng ta thấy có rất nhiều bộ phận, và mỗi bộ phận của cơ thể đóng một cái chức năng, một cái vai trò khác nhau. Và nói thật ra thì bất cứ bộ phận nào trong cơ thể chúng ta cũng đều rất quan trọng. Khi chúng ta bị khiếm khuyết, bị mất một bộ phận nào đó, chúng ta thấy rõ cái chức năng, cái sinh hoạt chúng ta nó bị ảnh hưởng. Nhưng có lẽ có một bộ phận mà nó mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn, đó là trái tim. Ngay cả cái bộ óc của chúng ta khi nó dừng hoạt động, con người ta vẫn có thể sống được. Như chúng ta thấy những người sống thực vật, bộ não họ không có hoạt động nữa, nhưng nếu trái tim họ còn đập thì họ vẫn có sự sống. Nhưng một khi mà trái tim đã ngừng đập thì người ta không thể nào sống được. Trái tim có một ý nghĩa đặc biệt đối với sự sống. Và trái tim nó cũng là cái bộ phận mà nó cho thấy được cái sự quảng đại tuyệt vời. Cả cuộc đời của nó đập hàng triệu triệu lần, và chỉ để thực hiện một điều việc duy nhất là luân chuyển máu đi đến khắp các bộ phận khác trong cơ thể để nuôi sống. Cái hình ảnh đấy nó diễn tả một cái sự quảng đại. Cho nên trong cái tương giao hàng ngày, khi gặp một người mà không có lòng thương người khác, người ta bảo người này không có trái tim, người này không có quảng đại, tức là người không có quảng đại không biết thương người. Thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta cũng bắt gặp được hình ảnh trái tim của Chúa Giêsu. Phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện trong tin mừng ngày hôm nay thật ra nó cũng như giống như bao nhiêu phép lạ khác mà Đức Giêsu đã làm. Tất cả những phép lạ Ngài đã làm, đã thực hiện đều cho thấy trái tim nhân hậu, lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua dung mạo của Chúa Giêsu, qua trái tim của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đọc các trình thuật của tin mừng Nhất Lãm, chúng ta sẽ thấy sau khi Đức Giêsu nhìn thấy một đám người rất đông như vậy thì Ngài chạy lòng thương. Cái hình ảnh chạy lòng thương là hình ảnh có thể nói là đặc thù ở trong tin mừng, và rất nhiều lần chúng ta bắt gặp được ở nơi Chúa Giêsu khi mà Ngài đứng trước những con người khốn khổ, khi mà Ngài đứng trước những cái cảnh đời lầm than. Đức Giêsu đã rất nhiều lần chạy lòng thương như vậy. Ngài chạy lòng thương khi đi ngang qua thành Na-im, thấy người ta đang khiêng cái quan tài, trong quan tài đấy là một chàng thanh niên, đứa con trai duy nhất của bà quá, bà ấy đang đi theo sau và bà khóc. Chúa Giêsu nhìn thấy cái cảnh đấy, người mẹ có đứa con duy nhất đã chết, thì trái tim Ngài đã thổn thức. Và các thánh sử cho chúng ta biết Chúa Giêsu chạy lòng thương, Ngài đến an ủi bà ấy và chạm vào quan tài để cứu sống cậu bé, trả lại cho người mẹ. Và rất nhiều lần khác nữa chúng ta bắt gặp được hình ảnh ấy. Trái tim của Thiên Chúa luôn luôn là như thế. Thế nhưng mà cũng ở trong tin mừng, chúng ta cũng thấy một hình ảnh trái tim khác, trái tim của các tông đồ, của các môn đệ, và nói chung là trái tim của loài người chúng ta. Ở trong tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lên tiếng trước, chúng ta lấy bánh đâu cho họ ăn đây? Để rồi ông Philip-phê cảm thấy ngạc nhiên, thưa Thầy, làm sao mà cho ngần này người ăn được? Có đến 200 quan tiền cũng không thể đủ cho mỗi người một tí. Nhưng nếu chúng ta đọc trong tin mừng Nhất Lãm thì chính các môn đệ lại là người lên tiếng trước. Họ lên tiếng điều gì? Thưa Thầy, xin Thầy giải tán họ, cho họ về đi, vì nơi đây hoang vắng và trời sắp tối rồi. Cùng đứng trước một cái cảnh khổ, cùng đứng trước những con người đang đói, chúng ta thấy trái tim của Thiên Chúa thì thổn thức, thì chạnh lòng, trong khi trái tim của con người thì xem ra hẹp hòi hơn rất nhiều. Thưa Thầy, Thầy giải tán họ về đi, một cách nào đó là tôi không muốn liên lụy trong cái chuyện này. Tôi không muốn cảm thấy bị phiền. Tôi muốn được thảnh thơi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là hình ảnh hai cái trái tim hoàn toàn khác nhau. Trái tim của Thiên Chúa thì luôn luôn quảng đại, bao dung và đầy lòng xót thương. Trái tim của con người chúng ta thì rất nhiều khi nó hẹp hòi, nó ích kỷ và nó muốn được khỏe, nó muốn được thảnh thơi. Nó không muốn được liên lụy với cảnh đời và cuộc sống ở xung quanh mình. Và còn một cái cám dỗ khác nữa, thưa quý ông bà và anh chị em ở trong tin mừng, đó là hình ảnh của đám đông dân chúng. Chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu chạy lòng thương, Chúa Giêsu thực hiện phép lạ để nuôi sống, hóa bánh ra nhiều, nuôi sống họ, cứu họ cái cảnh đói hiện tại. Và như tôi nói đầu lễ, cái việc mà Đức Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều, nếu chúng ta đọc trong tin mừng của Thánh Gioan, đọc đoạn tin mừng ngày hôm nay và các cái đoạn văn tiếp theo, chương 6, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Một loạt các cái giáo huấn, một loạt các cái bài giảng về bí tích thánh thể. Như vậy thì phép lạ mà Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều ngày hôm nay, nó là một cái hình ảnh tiên báo về một cái phép lạ lớn hơn rất nhiều. Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ biến chính thịt của Ngài, mình của Ngài thành bánh để nuôi sống người ta. Và cái đó nó là cái trọng tâm mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới. Nhưng mà khi mà đám đông dân chúng được ăn uống no nê, thì họ bị cái cám dỗ, họ bị cái cám dỗ muốn bắt Ngài, tôn Ngài làm vua để tiếp tục được ăn bánh. Họ bám víu vào những cái thực tại trần thế, và cái điều đó nó khiến cho họ không nhìn ra được những thực tại thiêng liêng. Đời sống hàng ngày của chúng ta cũng có thể như thế. Những cái thuộc về vật chất, thuộc về thế gian này, nó có thể là những cái mà chúng ta luôn luôn xin Chúa ban cho con cái này, ban cho con cái kia, trong khi cái lớn hơn rất nhiều. Chúa nói trong tin mừng, nếu các con cần, các con cứ xin. Nhưng mà còn một cái lớn hơn rất nhiều, đó là cái quà tặng thiêng liêng mà Chúa Giêsu ban tặng. Đôi khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được nghe lời Chúa, và nhất là chúng ta được đón nhận tấm bánh thánh thể là chính thân mình Chúa Giêsu. Chúng ta chưa có sự chuẩn bị tương xứng, chúng ta chưa có những cái tâm tình tương xứng, thì đấy là những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Thưa quý ông bà và anh chị em, ở đâu và lúc nào cũng thế, những con người khốn khổ, những con người bần cùng, những cái cảnh đời nghèo túng, đói khát luôn luôn hiện diện ở xung quanh chúng ta. Thế nhưng mà ở trong cái thế giới, trong xã hội ngày hôm nay, người ta bị một cái cám dỗ rất nặng, đó là hồ nghi, đó là ngại ngùng, ngại mình bị lợi dụng. Và quả thật điều đó là sự thật, bởi vì rất nhiều người tỏ ra bên ngoài đói khổ đi xin, nhưng mà người ta đánh lừa. Và không biết quý ông bà và anh chị em có bị lừa bao giờ chưa? Và những cái việc mà người ta bị lừa như vậy, nó khiến cho người ta bị khựng lại. Khi người ta muốn làm một cái hành việc, làm một hành động bác ái, giúp người, người ta cũng so đo, người ta cũng phải suy nghĩ, không biết người ta có xin thật hay không, không biết người ta có nghèo khổ thật không, hay người ta đến người ta lừa mình. Và có một lần tôi ngồi nói chuyện với một người bạn, đi đường gặp một người bạn, và cũng gặp những cái người đi xin như vậy, thì mình cũng chia sẻ với người bạn, và bây giờ cái người bên ngoài nó lừa nhiều quá, cho nên bây giờ mình có cho, mình có giúp đỡ, tự nhiên trong lòng mình cũng cứ nó gợn lên một cái gì đó, một cái sự hoài nghi về cái sự trung thực của người ta. Thế thì người bạn ấy nói tôi thế này, mà thực sự đấy là cái điều mà khiến tôi suy nghĩ. Người bạn ấy trả lời với tôi rằng, khi chúng ta thực hiện một cái hành vi bác ái như vậy, có lẽ chúng ta bị cái thực tại của cuộc sống, những cái việc mà người ta lừa dối nhau nhiều quá, nó làm cho cái hành vi bác ái nó bị lu mờ đi, và nó trở nên tính toán ngay cả trong những việc bác ái như vậy. Còn tôi nghĩ rằng Đấy là người bạn tôi nói như vậy đấy. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta thực hiện một việc bác ái, tôi không có nghĩ nhiều về cái chuyện mà tôi có bị lừa hay không bị lừa, nhưng mà tôi xem đấy như một cái cơ hội để huấn luyện, để đào tạo trái tim của mình nó trở nên mềm hơn, nó trở nên dễ rung động hơn. Thực sự cái câu nói của người bạn khiến tôi suy nghĩ, và tôi thấy nó đúng như vậy. Chúng ta thực hiện những việc bác ái, chúng ta muốn giúp người, nhưng trong lòng chúng ta luôn luôn bị một cái ám ảnh, một cái hồ nghi. Có thể người ta đang lợi dụng mình, có thể người ta đang lừa dối mình. Thế nhưng mà có lẽ khi chúng ta đọc lại tin mừng, nhìn lại những cái việc mà Chúa Giêsu đã làm, và nhất là thấy được cái trái tim của Chúa Giêsu ở trong đấy, trái tim luôn luôn biết chạy lòng thương, có lẽ chúng ta cũng cần phải tập những cái việc cụ thể để làm cho trái tim của mình nó mềm ra, nó có khả năng rung động trước cái cảnh khổ của người khác. Và khi ấy trái tim của chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn, giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin thay cái quả tim của chúng con, đôi khi nó chai đá, bằng một quả tim bằng thịt, biết rung động, biết yêu thương, biết cảm thương giống như Chúa. Và xin cho chúng con cũng cảm nghiệm được cái trái tim ấy qua cái tấm bánh mà Chúa đã bẻ ra, chính cuộc đời của Chúa cho mỗi người chúng con, để chúng con sau khi được đón nhận tấm bánh ấy, được đón nhận lòng thương xót, tình yêu ấy, chúng con cũng có khả năng bẻ cuộc đời của chúng con ra một cách nào đó để ban tặng cho anh chị em của mình.